Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 1 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh từ đạo, người thu thuế Vinh Sơn Dương và nông dân Du Xe Trần Văn Tuấn. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 12, cầu nguyện cho những người tham gia vào việc phục vụ và lưu truyền đức tin, tìm được một ngôn ngữ thích hợp với thời đại qua việc lắng nghe. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới và khích lệ các tín hữu Kitô tại Pakistan đang chịu đau khổ và nhiều thử thách. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 30 tháng 11, dành cho các thành viên Hiệp hội Sứ mạng Sabas Bahati. Đây là tên của ông Bahati, một tín hữu công giáo, bộ trưởng các nhóm dân thiểu số ở Pakistan, đã bị những thành phần Hồi giáo cực đoan sát hại cách đây 6 năm, vào ngày 2 tháng 3 năm 2011. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có ông Paul Bahati, em của ông Sabas. Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì nhiều người ở Pakistan rất quý mến ông Sabas Bahati và sự hy sinh của ông đã và đang mang lại nhiều thành quả hy vọng. Đức Thánh Cha nói, một trong những hoa trái đau khổ của các tín hữu Kitô là sự nảy sinh nhiều nhóm và hội đoàn trên thế giới, vượt thắng những khác biệt ngôn ngữ, văn hóa và cả tôn giáo nữa. Những cây cầu huynh đệ trước tiên được xây dựng giữa các giáo hội và cộng đồng giáo hội mà Chúa Thánh Linh luôn hướng dẫn để cùng nhau tiến bước trong việc phục vụ hòa bình và công lý. Và Đức Thánh Cha nói rằng, tôi cầu mong nhờ sự nâng đỡ của lời cầu nguyện và tình liên đới thực sự của bao nhiêu người, anh chị em có thể mở rộng các hoạt động tại tất cả các miền ở Pakistan, nơi có nhiều các tín hữu Kitô và những nhóm dân thiểu số khác đang còn bị kỳ thị và bạo hành, áp bức. Ước gì dấu hiệu đặc biệt của anh chị em ngày càng chiếu sáng trong chứng tá của ông Sabas Bahati và bao nhiêu vị tử đạo khác trong thời đại chúng ta ngày nay.
Lahore, các con gái của bà Asia Bibi đang bị những thành phần Hồi giáo cực đoan đe dọa và họ kêu cứu. Bà Asia Bibi, một tín hữu công giáo Pakistan, 53 tuổi, bị kết án tử hình cách đây gần 10 năm vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, tòa án tối cao của Pakistan tuyên bố tha bổng bà. Nhưng đảng Hồi giáo cực đoan đã biểu tình trên toàn quốc phản đối mạnh mẽ khiến chính phủ không dám trả tự do cho bà và không cho bà xuất ngoại cùng với gia đình. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ trong thông cáo hôm 29 tháng 11 vừa qua cho biết các con gái của bà Asia Bibi bị đe dọa. Những ngày trước đây, có kẻ bắn vào cổng nhà nơi các con bà ẩn náu và họ bị đe dọa liên tục. Cả ông Joseph Nadem và gia đình, người đã săn sóc gia đình bà Asia Bibi từ khi bà bị kết án, cũng bị dọa giết. Ông Nadem nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, bà Asia cùng với chồng được chính phủ bảo vệ tại một nơi, nhưng gia đình chúng tôi không được ở chung với họ và không được bảo vệ. Chúng tôi không thể đi chợ mua đồ ăn và phải lén lút ra ngoài ban đêm với khăn che mặt. Mặc dù tình trạng đau thương, bà Asia Bibi chứng tỏ một đức tin và sức mạnh ngoại thường và tín thác hoàn toàn nơi Chúa. Ông Nadem nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, chúng tôi chờ đợi ngày có thể rời khỏi Pakistan để sống tại một nơi an toàn. Chúng tôi hy vọng hai gia đình có thể mừng lễ Giáng sinh tại Roma.
Cũng liên quan đến Pakistan, hiện nay còn 187 tín hữu Kitô đang bị cầm tù vì bị cáo là đã có những hành động phạm thượng chống Hồi giáo. cho James Shannang, dòng Damin, giám đốc trung tâm hòa bình ở thành phố Lahore, Pakistan, đã cho biết như trên trong cuộc viếng thăm hôm 29 tháng 11 vừa qua tại Đức. Trong số các tín hữu ấy, có một đôi vợ chồng công giáo đang bị nguy cơ án tử hình giống như bà Asia Bibi. Đôi vợ chồng này tên là Sapkat và Sagupta Bibi đang bị giam riêng biệt tại hai nhà tù khác nhau. Họ bị cáo là đã gửi những sứ điệp ngắn SMS có tính chất phạm thượng. Cả hai đều phủ nhận những lời cáo buộc này là vu khống. Trong buổi trình bày phúc trình thứ 14 về tự do tôn giáo của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Frankfurt hôm 28 tháng 11 vừa qua, cha Shannang nói, đôi vợ chồng ấy cũng đang cần được giúp đỡ để có thể ra khỏi tù. Cha cho biết thêm rằng, nơi nào các tín hữu Kitô bị áp bức và bắt hại, thì hầu như các cộng đoàn tôn giáo khác cũng bị bắt hại và áp bức.
Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Công giáo và các vị hữu trách đừng lo âu vì nhiều nhà thờ không còn được sử dụng nữa, và nếu cần thì hãy bán các tài sản của giáo hội để giúp người nghèo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây hôm 29 tháng 11 vừa qua trong sứ điệp gửi Hội Thánh Quốc tế với chủ đề Phải chăng Thiên Chúa không còn ở đây nữa? Việc loại bỏ các nơi thờ phượng và quản lý toàn bộ các tài sản văn hóa của giáo hội. Nhóm tại Đại học Gregoriana ở Roma trong hai ngày 29 và 30 tháng 11 do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức. Đức Thánh Cha viết, giáo hội không nên lo âu trước sự kiện nhiều thánh đường cho đến thời gian cách đây vài năm vẫn còn cần thiết, nhưng nay không cần nữa vì thiếu các tín hữu và giáo sĩ, hoặc vì sự thay đổi trong việc phân phối dân số tại các thành phố và các vùng quê. Hãy đón nhận sự thay đổi ấy như những dấu chỉ thời đại mời gọi chúng ta suy tư và thích ứng. Giáo huấn từ trước đến nay của giáo hội vẫn dạy về nghĩa vụ phải bảo trì và gìn giữ các tài sản của giáo hội, đặc biệt các gia sản văn hóa. Nhưng giáo hội cũng tuyên bố rằng các tài sản ấy không có một giá trị tuyệt đối, và trong trường hợp cần thiết, chúng phải phục vụ thiện ích lớn hơn của con người, đặc biệt là phục vụ người nghèo.
Istanbul, Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô hướng dẫn, đã đến Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày qua, nhân dịp lễ kính Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng giáo hội này, được cử hành hôm qua 30 tháng 11. Cùng đi với Đức Hồng Y Cốc có Đức cha Brian Faro, Tổng Thư ký của Hội đồng, và Đức ông Andrea Palmieri, Phó Tổng Thư ký. Cuộc viếng thăm này nằm trong khuôn khổ thói quen tốt lành đã có từ lâu, hai giáo hội chính thống và công giáo trao đổi phái đoàn vào dịp lễ bổn mạng của nhau. Phái đoàn chính thống Constantinople vẫn được gửi tới Roma vào dịp lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 hàng năm. Hôm 28 tháng 11, Phái đoàn Tòa Thánh đã được Đức Thượng phụ Bartholomaeus thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople tiếp kiến và trao đổi về những căng thẳng gần đây giữa Tòa Thượng phụ chính thống Moscow và chính thống Constantinople về vấn đề nhìn nhận quyền tự trị độc lập của giáo hội chính thống tại Ukraine. Tòa Thượng phụ chính thống Moscow đã tuyên bố đoạn giao với Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, và không tham gia các cuộc đối thoại đại kết do đại diện của giáo hội Constantinople hướng dẫn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, Đức Hồng Y Cốc cho biết cuộc xung đột nội bộ chính thống giáo cũng ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa chính thống và công giáo. Tuy nhiên, công giáo không để mình bị kéo vào cuộc xung đột và cố gắng làm trung gian một cách thận trọng.
Sáng hôm qua, 30 tháng 11, Phái đoàn Tòa Thánh đã tham dự thánh lễ kính thánh Andre Tông Đồ tại nhà thờ chính tòa của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Trong dịp này, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng phụ đã được công bố. Trong đó, Đức Thánh Cha đề cao tương quan lịch sử giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ Constantinople. Cả hai đã bảo tồn truyền thống Tông Đồ và giáo huấn của các công đồng chung và các giáo phụ. Đồng thời, cả hai ý thức trách nhiệm đối với thế giới, nhất là đáp lại lời mời gọi của Chúa loan báo tin mừng cho mọi người, mọi dân tộc. Đức Thánh Cha ca ngợi sự cộng tác của giáo hội công giáo và chính thống trong việc tìm kiếm hòa bình giữa các dân tộc, bãi bỏ mọi hình thức nô lệ, tôn trọng phẩm giá của mỗi người và chăm sóc thiên nhiên. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao những hoạt động đại kết giữa hai giáo hội và nhấn mạnh rằng, trong một thế giới bị thương tổn vì những xung đột, sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô là một dấu chỉ hy vọng phải chiếu tỏ rạng ngời và hữu hình hơn.
Jerusalem. Hôm 27 tháng 11 vừa qua, quân đội Israel chiếm khu đất 25 hectare của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem ở khu vực phía bắc thung lũng Jordan. Khu đất này ở quanh làng Tajasir và Batala của người Palestine, giáp với một doanh trại của quân đội Israel mới được tu bổ lại và có kiến trúc kiên cố. Theo Hội đồng Kitô và Hồi giáo ở Thánh địa, nhà cầm quyền Israel biện minh cho việc chiếm đất này là do nhu cầu quân sự. Ông Mutaz Bishara, một quan chức của chính quyền Palestine, đặc trách về các vấn đề định cư của Israel trong thung lũng Jordan, gọi hành động chiếm đất của quân đội Israel là một sự vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế về nhân đạo, và điều này nằm trong chiến lược tìm cách kiểm soát đất đai và nới rộng các khu định cư của Israel trong vùng.
Freiburg, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ kêu gọi các giáo hữu Công giáo tại nước này trong mùa vọng và Giáng sinh, đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Kitô tại Trung Đông và có những cử chỉ liên đới cụ thể. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 11 vừa qua, sau khóa họp từ 26 đến 28 tháng 11 trước đó tại Chủng viện Thánh Luigi ở thành phố Coira, các giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng tình trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông vẫn bi thảm. Ngày qua ngày, chúng ta nhận được những tin tức và hình ảnh khủng bố về những vụ bách hại mà anh chị em chúng ta phải chịu ở Iraq hoặc tại Syria, khiến chúng ta có nguy cơ không còn nhạy cảm đối với các thực tại ấy nữa. Vì thế, các giám mục mời gọi tất cả các giáo xứ toàn quốc cầu nguyện đặc biệt trong mùa vọng và Giáng sinh tới đây cho các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Các giám mục cũng khuyến khích các tín hữu bày tỏ tình liên đới với các tín hữu ấy bằng những cử chỉ liên đới cụ thể. Ví dụ đặt một hòm tiền quyên góp cho các dự án của tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hoặc tổ chức Thụy Sĩ trợ giúp Thánh địa. Các giáo xứ cũng được mời gọi tổ chức những buổi canh thức cầu nguyện hoặc mời các trẻ em và thiếu niên Thụy Sĩ gửi các sứ điệp Giáng sinh cho các trẻ em tại Iraq và Syria. Các sứ điệp ấy sẽ được các giáo phận Thụy Sĩ chuyển cho các giáo quyền Công giáo tại hai nước liên hệ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời. Mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.
Chủ nhật hôm nay, bước vào nhà thờ, chúng ta sẽ cảm thấy một màu tím trong phụng vụ. Màu tím từ áo lễ của linh mục hay của những ngọn nến. Màu tím từ những ca từ của những bài thánh ca và nhất là màu tím từ ý nghĩa của những bài sách thánh. Màu tím của mùa vọng diễn tả tâm tình chờ đợi như ý nghĩa của thời gian phụng vụ mà chúng ta bắt đầu từ Chủ nhật hôm nay kéo dài 4 tuần trước lễ Giáng sinh. Tiếng Latin Adventus có nghĩa là đến. Vọng là mong đợi, mong chờ điều sắp đến. Mùa vọng để giúp các tín hữu Công giáo chuẩn bị mừng ngày Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần. Mùa vọng nhắc nhở cho mọi tín hữu Công giáo 4 ý nghĩa sau đây. Mùa vọng nhớ lại thời gian dân Do Thái mong đợi đấng Messiah, tức Chúa Kitô đến để giải phóng dân Israel khỏi ác tội lỗi. Ngài đã đến lần thứ nhất cách đây hơn 2.000 năm. Ngài đã đến để giải phóng họ khỏi ác tội lỗi bằng cái chết của Ngài. Mùa vọng còn có ý nghĩa chuẩn bị đón Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai vào ngày tận thế. Không ai biết được ngày giờ nào. Ngày nay, khi cử hành mùa vọng, chúng ta dọn tâm hồn mừng kỷ niệm lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Nhưng điều quan trọng nhất là nhắc nhở mỗi người cần tỉnh thức sẵn sàng đón Chúa đến vào ngày chung cục của đời mình, tức giờ chết, để xứng đáng được Chúa đưa vào nước Chúa muôn đời. Các tín hữu thời giáo hội sơ khai đã sống thật thánh thiện và sẵn sàng cho việc Chúa đến. Con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Nên phải nói là nước trời đã được thực sự hiện diện nơi cộng đoàn Kitô hữu tin khởi. Sách Công vụ Tông đồ chương 2 câu 41 đã mô tả, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ vì các tông đồ làm nhiều điềm thiên dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ, vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Sống như thế nên ai cũng thấy vui sướng, bình an, ai cũng thấy đời thật có ý nghĩa. Sống như thế nên ai cũng yêu thương nhau và bỏ đi những bon chen, tranh chấp hay trục lợi lẫn nhau. Sống như thế nên họ thành gương sáng là chứng nhân cho nước trời tại thế. Nhưng không lâu sau đó, ngày Chúa đến trong vinh quang không thấy, người ta đã sinh nản chí đâm ra lơ là, đã để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa. Khi khuyên chúng ta, anh em phải đề phòng, chứ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa. Chúa Giêsu nói đến một mùa vọng cuộc đời, một mùa vọng dài thường 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, hay 70 năm, hay lâu hơn nữa. Con người ta có lúc thật sốt sắng và thánh thiện, nhưng rồi có lúc sinh bê bối và thành công cụ của Satan. Hãy tỉnh thức, đứng thẳng và ngẩng đầu lên, hướng về trời cao mong chờ ơn cứu độ. Những cám dỗ luôn có thật nhiều chung quanh chúng ta như chia rẽ, ganh tị, chè chén, mê tín, thờ tà thần. Hãy luôn nhớ rằng, Chúa đến bất ngờ, ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống trên đầu chúng ta. Giờ chết đến đột ngột như kẻ trộm đến. Hôm nay bắt đầu một năm phụng vụ mới. Nhìn lại năm cũ, chúng ta nhận thấy chúng ta còn rất nhiều thiếu sót, lỗi lầm. Chúng ta hãy xin Chúa tha thứ và ban ơn giúp chúng ta làm lại cuộc đời trong năm mới này. Chúa rất thường đến với chúng ta, còn chúng ta thì ít khi đến với Chúa. Nhiều khi Chúa muốn đến với tâm hồn chúng ta, nhưng Ngài không vào được vì lòng chúng ta đã dành hết chỗ cho những đam mê trần tục. Xin Chúa giúp chúng con hãy luôn biết dành cho Chúa một chỗ trong tâm hồn chúng con, để bất cứ khi nào Chúa đến, chúng con cũng sẵn sàng đón tiếp Chúa. Trong phần thứ ba của buổi phát, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tiểu sử hai thánh Tử Đạo, người thu thuế Vinh Sơn Dương và nông dân Giuse Trần Văn Tuấn.
Thế gian bách hại nhưng đã thắng, thể xác đớn đau vẫn coi thường, cái chết oai hùng con đường thẳng, khải hoàn thiên quốc chính quê hương. Kính thưa quý vị thính giả, đoạn thánh thi kinh sáng phụng phụ các thánh Tử Đạo cho chúng ta thấy cái nhìn của giáo hội về chứng tá oanh liệt của các chứng nhân đức tin. Với niềm tin tuyệt đối vào Đức Kitô, vào vinh phúc vĩnh cửu, các ngài đã sẵn sàng chấp nhận cái chết, từ bỏ cuộc sống trần gian để được khải hoàn với ngành lá vạn tuế. các ngài đã chấp nhận thua để được thắng, chấp nhận đau khổ để được hạnh phúc muôn đời, với thái độ hiên ngang đến nỗi chính Lý Hình cũng phải ngỡ ngàng kính nể. Thái độ kiên cường đó không chỉ dành riêng cho hàng giám mục, linh mục, tu sĩ, mà ngay cả những giáo dân nghèo nàn, chất phác như trường hợp Thánh Vinh Sơn Dương. Dưới ánh sáng của đức tin, ông Dương không hề sợ hãi nao núng khi chịu chết vì danh Chúa Kitô. Vinh Sơn Dương đã nằm xuống, nhưng danh tính ông sẽ mãi mãi lưu truyền đến thiên thu. Cuộc đời và gian khổ. Ông Vinh Sơn Dương sinh quán tại làng Doãn Trung, sao gọi là Phương Viên, thuộc xứ Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình, giáo phận Trung, nay là giáo phận Thái Bình. Ông lập gia đình và sinh được 3 người con. Ngoài việc canh tác ruộng nương như mọi người nông dân khác, ông còn giữ thêm chức vụ thu thuế trong làng nữa. Cũng vì chức vụ này, ông bị quan tâm đặc biệt hơn các giáo hữu khác trong thời gian Bách Hại. Trong vòng chỉ trong 15 năm, vua Tự Đức đã lần lượt ra đến 8 chiếu chỉ cấm đạo ngày càng gay gắt và rộng rãi hơn. Tháng 8 năm 1861, với chiếu chỉ Phân Sáp, nhà vua đã động viên cả guồng máy quan quân cho đến những người dân ác cảm với đạo. Khi cho phép quan quân và người ngoại giáo được tịch thu tài sản cũng như bắt các tín hữu về làm đầy tớ trong nhà, nhà vua đã đẩy họ vào tình cảnh bi đát nhất chưa từng có. Thế nhưng nhà vua đã lầm. Những giáo hữu tầm thường nhất, dù chỉ có 2 bàn tay trắng, vẫn giữ được trái tim sắt đá, vẫn đủ sáng suốt can đảm để không bao giờ tuân lệnh độc đoán của nhà vua.
Vào khoảng cuối tháng 9 năm 1861, ông Vinh Sơn Dương cùng với nhiều giáo hữu khác bị bắt và bị phân xác vào làng Mỹ Nhuệ, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Suốt 9 tháng bị giam giữ tại đây với bao hình khổ dữ dằn, bao sỉ nhục mắng nhiếc, ông Vinh Sơn Dương đã vui vẻ chấp nhận tất cả để giữ lòng trung tín với Chúa Giêsu, quyết không chà đạp thánh giá. Cuối cùng, ngày 6 tháng 6 năm 1862, ông Vinh Sơn Dương đã lãnh bản án thiêu sinh. Sau giờ hành quyết, các giáo hữu đã chôn cất vị anh hùng đức tin ngay nơi lãnh phúc tử đạo. Ít lâu sau, thi hài ông Dương được cải táng và rước về mai táng tại nhà thờ Thánh Vinh Sơn, nơi quê hương của ông. Chính vợ ông, bà An Lê Tịnh, hiện diện trong ngày xử án, sau này cũng đến làm chứng cho chồng với giáo quyền để lập hồ sơ phong thánh. Thế là sau 18 thế kỷ của lịch sử Kitô giáo, một người nông dân Việt Nam lại bị thiêu sống như hàng loạt các tín hữu thời sơ khai tại hí trường Roma, thời bạo chúa Nero. Có điều ánh lửa thiêu đốt ông Vinh Sơn Dương không liệm tắt đi nơi vùng quê của đất nước Việt Nam, nhưng sẽ bừng lên tỏa sáng khắp năm châu. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, danh xưng ông Vinh Sơn Dương trở nên bất diệt khi Đức Thánh Cha Pio thứ 12 long trọng suy tôn ông lên bậc chân phước tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Trong hiến chế giáo hội Công đồng Chung Vatican thứ 2 gợi lên cho chúng ta những suy nghĩ mỗi khi chiêm ngưỡng mẫu gương chết vì đức tin đáng trân trọng. Khi tử đạo, người môn đệ đồng hóa với thầy mình, đấng đã tình nguyện chấp nhận cái chết để cứu nhân độ thế. Giáo hội coi việc tử đạo như một ân huệ lớn lao và là một bằng chứng cao cả về đức ái. Mặc dù chỉ một số ít được phúc tử vì đạo, nhưng tất cả mọi người đều phải sẵn sàng tuyên xưng Chúa Kitô trước mặt tha nhân và bước theo Ngài trên đường thánh giá giữa những cuộc bách hại không hề thiếu vắng trong giáo hội.
Sự lạc quan trước những thử thách, đó là điều Thiên Chúa hằng mong đợi nơi mỗi người tín hữu. Chúng ta có thể gọi sự lạc quan ấy là đức cậy, vì dựa vào sức mạnh của Chúa và vững tin vào ngày mai tươi sáng. Nếu đã tin vào Đức Kitô, đấng đã chiến thắng các quyền lực sự ác, chúng ta thấy rằng không có gì có thể làm lay chuyển công trình người thực hiện trên thế giới. Đối với những thử thách lớn lao trong cuộc tử đạo, như những hình khổ mà chỉ cần một hành vi chối đạo cũng đủ để thoát khỏi, thì thái độ lạc quan kiên quyết của người tín hữu quả là một cuộc hiển dương đức cậy như trường hợp Thánh Giuse Tuấn. Sau một năm rưỡi đầy cực khổ, các quan chỉ yêu cầu vị chứng nhân bước qua thánh giá để được tha về. Nhưng chẳng những người tôi tớ Chúa không tuân lệnh quan, lại còn quỳ gối trước ảnh chuộc tội, mắt hướng về trời cao mà cầu nguyện lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ trước tình yêu bao la và lòng thương xót đại hạ của Chúa. Chúa là sức mạnh đỡ nâng con. Người nông dân hiền lành. Giuse Trần Văn Tuấn chào đời năm 1824 tại làng Nam Điền, một họ Đạo xứ Phú Nhai, trong gia đình sinh sống bằng nghề làm ruộng từ nhiều đời trên vùng đồng bằng sông Hồng thuộc tỉnh Nam Định. Cũng như hàng ngàn người nông dân Việt Nam, niềm vui của anh là con trâu, luống cày để thu hoạch những bông lúa nặng trĩu do những giọt mồ hôi và công sức của mình. Cùng với những giáo hữu đồng cảnh ngộ, cuộc đời anh Giuse Tuấn bỗng nổi cơn sóng gió vì những chiếu chỉ cấm đạo của nhà vua. Cuộc bách hại vào giai đoạn cao điểm này đã ảnh hưởng đến các phần tử nhỏ bé tầm thường nhất trong xã hội Việt Nam. Năm 1860, anh Tuấn bị bắt vào năm 36 tuổi và bị giải tới Phủ Xuân Trường cùng với một số giáo hữu khác. Về sau, anh lại bị phân xác vào làng An Bái thuộc huyện Thụy Anh.
Từ khi về làng An Bái, anh Giuse Tuấn bị giam trong ngục chật hẹp, cổ mang gông, chân mang xiềng xích. Nhưng người chiến sĩ đức tin vẫn kiên trì chịu đựng trong nhẫn nại và vui vẻ. Theo chiếu chỉ phân xác tháng 8 năm 1861, quân lính nung đỏ thanh sắt và khắc vào má của anh một bên chữ Tả Đạo, một bên là nguyên quán làng xã. Sau những ngày tháng tù tội cơ cực, sức khỏe anh Tuấn suy giảm rất nhiều. Các quan tưởng anh sẽ nản chí bỏ cuộc, nên điều tra và kêu cầu anh bước qua thánh giá. Quan còn hứa ban tặng tiền bạc sau khi trả tự do cho anh. Nhưng các quan đã thất bại chua cay, người nông dân tầm thường đó không dễ bị lung lạc thối chí. Ngược lại, anh còn thừa trung tín và can đảm biểu lộ niềm tin của mình. Vì tin vào đấng sáng tạo yêu thương vô biên và tin vào đấng cứu thế, nguồn trợ lực tâm hồn, anh Giuse Tuấn thành kính trước ảnh chuộc tội, nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa, đấng mà chính anh đang cảm nghiệm được sự nâng đỡ của Ngài. Và anh đã phải trả giá cho niềm tin đó. Quan đã kết án tử hình người chiến sĩ Đức Kitô làng Nam Điền. Ngày 7 tháng 6 năm 1862, trên đường tới nơi xử trảm, anh Giuse Tuấn bình thản đi sau đám quân lính, vừa đi vừa sốt sắng đọc kinh cầu các thánh. Đến nơi, Lý Hình đã vung gương chém đầu vị chứng nhân, đang khi anh quỳ gối, miệng vẫn liên tục kêu tên cực trọng Chúa Giêsu. Người nông dân chất phác hiền hòa nhân đạo đức gan dạ đã dùng chính mình thay vì ngôn từ để làm chứng cho Đức Kitô nguồn chân lý vĩnh cửu bất diệt. Hai năm sau, thi hài vị tử đạo được các giáo hữu cải táng và long trọng rước về chôn cất tại nhà thờ họ Nam Điền, quê quán của Ngài. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, cùng với 24 vị tử đạo khác tại Việt Nam, người nông dân nghèo thánh thiện Giuse Trần Văn Tuấn đã được Đức Thánh Cha Pio XII suy tôn lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Gioan Phaolô II suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh. Ngày nay chúng ta không có hoàn cảnh như các ngài ở thế kỷ trước, nhưng với những khó khăn thử thách vẫn thường xảy đến. Chớ gì chúng ta vẫn noi gương đức cậy của Thánh Giuse Tuấn để mãi mãi ca tụng Thiên Chúa. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ trước tình yêu bao la và lòng thương xót hải hà của Chúa. Chúa là sức mạnh nâng đỡ con.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 12. Cầu nguyện cho những người tham gia vào việc phục vụ và lưu truyền đức tin, tìm được một ngôn ngữ thích hợp với thời đại qua việc lắng nghe.
Kính thưa quý thính giả, trong tháng 12 này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta cầu nguyện để những người tham gia vào việc truyền trao đức tin tìm được ngôn ngữ thích hợp khi thi hành sứ vụ. Chúa Giêsu tin mừng được Thiên Chúa gửi đến với nhân loại và Người cũng là nhà truyền giảng tin mừng đầu tiên và vĩ đại nhất. Người đã mặc khải cho thế giới biết rằng Người được Chúa Cha sai đến để loan báo về sự thành toàn của tin mừng đã được loan báo trước trong lịch sử Israel qua các ngôn sứ. Đối với Chúa Giêsu, Mục đích của việc truyền rao tin mừng là đưa con người vào trong tương quan thân tình, gắn bó mật thiết với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đây là lý do chính yếu tại sao Chúa Giêsu giảng dạy cũng như thực hiện các phép lạ. Cách thức Chúa Giêsu gặp gỡ dân chúng được xem như yếu tố quan trọng và cần thiết trong cách thế rao giảng tin mừng của người. Chúa đón tiếp mọi người, không phân biệt đối xử và không bao giờ loại trừ ai. Trước hết là những người nghèo, rồi đến người giàu như Gia-kêu và Giuse Arimathea, những người dân ngoại như viên đại đội trưởng và người phụ nữ xứ Syro-Phenisi, người công chính như Nathanael, cũng như những cô gái điếm và những kẻ tội lỗi công khai mà người cùng ngồi ăn với họ. Người luôn yêu thương chúng ta trước và không lệ thuộc vào các công trạng của chúng ta, bởi chính người là tình yêu. Bằng cách thế này, Chúa Giêsu dạy giáo hội cách thế loan báo tin mừng, chỉ cho giáo hội biết trọng tâm của đức tin Kitô giáo, cụ thể là tin vào tình yêu và vào gương mặt và tiếng nói của tình yêu này là Chúa Giêsu Kitô. Hoạt động loan báo tin mừng của Chúa Giêsu đưa con người đến kinh nghiệm hoán cải. Mỗi người được kêu gọi hoán cải và tin vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Mục đích của loan báo tin mừng là lưu truyền đức tin, sách Công vụ Tông đồ chương 2, cho thấy người ta không thể chuyển trao điều họ không tin hay không sống. Tin mừng không thể được lưu truyền theo cách thế khác với tin mừng hay qua một cuộc sống không tìm thấy ý nghĩa dựa trên tin mừng. Loan báo và công bố tin mừng không phải là công việc của một số ít được chọn lựa, nhưng là món quà được ban cho tất cả những người đáp lại tiếng gọi của đức tin. Do đó, nó là trách nhiệm của mọi tín hữu. Sứ mạng này thuộc về tất cả chúng ta và Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức cho chúng ta trong sứ vụ này. Giáo hội luôn phải canh tân lòng nhiệt thành dành cho sứ vụ ưu tiên này trước sự lạc hướng đang lan rộng, tạo nên sự mất tin tưởng và giảm thiểu sự dấn thân. Giáo hội phải đưa con người ra khỏi sa mạc, đi vào trong cuộc sống, hướng đến tình bạn với con Thiên Chúa để khám phá niềm vui của đức tin. Sứ mạng của giáo hội không thay đổi qua thời gian, nhưng trước một xã hội có nhiều biến chuyển về văn hóa, kinh tế, tôn giáo, chính trị, một số thay đổi có ích lợi cho giáo hội và số khác lại thử thách các giá trị của tin mừng, thì việc truyền trao đức tin cần được thực hiện với sự hăng say và lòng can đảm, với cách thế mới, mới trong lòng hăng say, mới trong phương pháp và cách diễn đạt, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu vẫn là thầy dạy tuyệt vời cho các tín hữu khi thực hiện sứ vụ trao truyền đức tin, một sứ vụ mà theo Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ có thể được thực hiện bằng một ngôn ngữ đặc trưng như Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu đối thoại với người học thức, người yêu thương người nghèo. Chúa đề cao những người lương thiện nhưng vẫn đồng hành với người tội lỗi. Ngôn ngữ đặc trưng của Chúa Giêsu là không nhiều lời, rắc rối, nhưng tràn đầy tình yêu thương, là thứ ngôn ngữ làm vui lòng Chúa Cha. Mẹ Teresa Calcutta là một gương mẫu hiện đại trong việc chuyển trao đức tin bằng thứ ngôn ngữ đặc trưng. Mẹ không nói nhiều, nhưng trong thinh lặng, mẹ biết lắng nghe và mẹ đã làm được nhiều điều. Những công việc của mẹ thực hiện không bị xóa mòn theo năm tháng và gương sáng của chính mẹ cũng không bị lãng quên. Những vị thánh là những người biết lắng nghe và từ lắng nghe họ thực hiện điều đã lắng nghe bởi vì sự tin tưởng và sức mạnh của họ được đặt trên đá tảng của tình yêu Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện để những người tham gia vào việc truyền trao đức tin biết theo gương Chúa Giêsu, lắng nghe dân chúng và tìm cách thế và ngôn ngữ thích hợp của tình yêu thương để rao truyền Thiên Chúa cho họ. Xin cho tất cả chúng ta, khi đối thoại với những người thuộc mọi nền văn hóa, cũng như trong những hoàn cảnh khác nhau, biết sử dụng thứ ngôn ngữ xuất phát từ con tim, đó là ngôn ngữ của yêu thương và lắng nghe, để có thể hiểu và chia sẻ đức tin cho mọi người.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mưa Vị Công Chính, sáng tác của Đinh Công Huỳnh, do Mai Hậu trình bày.
Đoàn con đây năm tháng ngóng trông, tựa tuần phiên luôn mong ánh dương hồng, tựa đàn nai hát sông suối ngọt trong, Chúa khương thương ban đầy tràn thánh ân, nguyên trời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới và khích lệ các tín hữu Kitô tại Pakistan đang chịu đau khổ và nhiều thử thách. Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Công giáo và các vị hữu trách đừng lo âu vì nhiều nhà thờ không còn được sử dụng nữa, và nếu cần thì hãy bán các tài sản của giáo hội để giúp người nghèo. Jerusalem, Hôm 27 tháng 11 vừa qua, quân đội Israel chiếm khu đất 25 hectare của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem ở khu vực phía bắc thung lũng Jordan. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.